Hoa Sơn Tiên Môn, chương 1028, kiếm khổ ra tay, gocchuyenaudio.com. Ở nơi này, tửu kiếm, lại chính dưới sự trợ giúp của nhiều thứ đang nhanh chóng bổ trợ cho nhau, mà quang mang hỗn độn càng ngày càng nồng đậm, xem ra lần này trùng kích vào văn minh cảnh hoàn toàn có khả năng thành công. Viên chi thượng cổ kiếm trận, hiện tại đã bị tấn công vô số lần, mà văn minh phó chủ Vũ Yến cũng chỉ biết cố gắng nỗ lực chống đỡ mà thôi. Không có cách nào, văn minh phó chủ Vũ Yến hiện tại là một đấu bốn. Một tiên tri tử gần tới văn minh cảnh, hai người một kỳ nguyên là văn minh phó chủ Hoang Ưng cùng văn minh phó chủ Bát Lăng, còn thêm cả một văn minh thánh chủ lực thánh hai kỳ nguyên. Như vậy bốn người cùng đánh, văn minh phó chủ Vũ Yến căn bản không có một chút cơ hội. Nếu như không phải có viên chi thượng cổ kiếm trận, e rằng văn minh phó chủ Vũ Yến sớm đã bị đánh chết, nhưng cho dù có viên chi thượng cổ kiếm trận, văn minh phó chủ Vũ Yến cũng chỉ có thể chống cự trong chốc lát, hiện tại đã sắp chống cự không nổi. Văn minh phó chủ Vũ Yến chỉ cảm thấy áp lực bao phủ lên người mình, bốn cỗ khí thế cường đại đè ép về phía mình. Đáng chết, chính mình rất có thể sẽ phải chết ở chỗ này. Văn minh phó chủ Vũ Yến tức giận nghĩ, Lục Nguyên còn chưa trùng kích vào văn minh cảnh sao? Văn minh phó chủ Hoàng Ưng cười lớn, nói, văn minh phó chủ Vũ Yến, ngươi đi chết đi. Hắn rốt cuộc đánh ra đại chiêu của mình, Ưng Yến văn minh song sát, chỉ thấy trong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện sát thế vô cùng vô tận, hóa thành hai hình thái của chim ưng và chim yến, văn minh chi ưng thôn thiên phệ địa, văn minh chi yến nhanh như chớp giật. Một ưng một yến, hai đại văn minh giao hòa trong hư không. Hóa thành các đại văn minh, hóa thành sát thế mạnh hơn. Ưng Yến văn minh song sát. Một chiêu này chính là dùng để đánh chết văn minh phó chủ Vũ Yến. Văn minh phó chủ Hoang Ưng có ý định dùng một kích này đánh chết văn minh phó chủ Vũ Yến. Tiên tri tử đánh ra tiên pháp bách trọng đại địa. Tiên pháp bách trọng đại địa này là bách trọng đại địa huyễn hóa từ trong hư không dồn nén về phía đối phương, bách trọng đại địa không phải pháp thuật bình thường. Nói ví dụ như, nhất trọng đại địa bao gồm vô tận núi cao, còn có vô số bình nguyên, ao đầm. Nhất trọng đại địa chính là trọng lượng của vô tận. Mà tiên pháp bách trọng đại địa lại càng khuếch trương tới cực điểm. Pháp thuật như vậy vừa ra tay thì những người bên cạnh đều dùng ánh mắt khen ngợi nhìn tiên tri tử, không nghĩ tới tiên tri tử lại sử dụng pháp thuật bách trọng đại địa này. Pháp thuật bách trọng đại địa này người một kỳ nguyên chưa chắc đã sử dụng được, không nghĩ tới tiên tri tử chưa bước vào văn minh cảnh lại sử dụng được. Thật ra thì việc tiên tri tử có thể sử dụng pháp thuật này cũng rất đơn giản, thân thể hắn bây giờ là thân thể của địa tiên tri tổ, mà địa tiên tri tổ có tác dụng gia tăng thêm khả năng sử dụng bất kỳ hệ pháp thuật nào, cho nên hắn mới có thể sử dụng pháp thuật bách trọng đại địa có uy lực lớn như vậy. Mà mặc khác văn minh phó chủ Bát Lăng cùng văn minh phó chủ lực thánh không xuất thủ, văn minh phó chủ Bát Lăng vốn dĩ không hề xuất thủ, hắn chỉ một mực đứng bên cạnh quan sát tình hình bốn phía, để ngừa văn minh phó chủ Vũ Yến chạy trốn, hắn luôn dễ dàng ngăn chặn những người chạy trốn. Mà văn minh phó chủ lực thánh chẳng qua là cảm thấy bốn chọi một rất khó chịu cho nên tạm thời không xuất thủ, bất quá đầu của lục. gocchuyenaudio.com Nguyên khẳng định là của hắn rồi, ai kêu Lục Nguyên từng xuất thủ giết chết đồ đệ Lực Hùng đế tử của hắn. Lực Hùng đế tử mà Lục Nguyên từng giết ở văn minh thánh địa thật ra chính là đệ tử thân truyền của văn minh phó chủ lực thánh, hơn nữa còn là người có tư chất cao nhất. Người như vậy chết trong tay Lục Nguyên, dĩ nhiên văn minh phó chủ lực thánh muốn tới báo thù. Dĩ nhiên, một chiêu Ưng Yến văn minh song sát cùng với tiên pháp bách trọng đại địa đã có thể giết chết văn minh phó chủ Vũ Yến hiện đang bị trọng thương rồi. Mặc dù văn minh phó chủ Vũ Yến nỗ lực chống cự, nhưng trên thực tế nàng đã không còn bao nhiêu sức lực để hoàn thủ. Chính mình thật sự phải chết ở đây sao? Văn minh phó chủ Vũ Yến trong lòng thầm nghĩ. Ngay lúc này, ở trong hư không hiện lên một thanh kiếm. Đây là một chuôi kiếm mà vừa đánh ra liền khiến kiếm của người khác gãy. Kiếm quang chớp động trong hư không, mang theo một loại mênh mông trống trải cực kỳ tịch mịch khiến cho người khác phải xúc động cảm khái, đâm về phía Ưng Yến văn minh song sát cùng tiên pháp bách trọng đại địa. Đây là một chuôi kiếm quang u buồn tới mức nào? Kiếm quang chớp động phát ra khí thế kinh thiên, đâm thủng Ưng Yến văn minh song sát còn chưa kích phát hết lực lượng, đồng thời cũng phá tan bách trọng đại địa. Một kiếm phá tan hai đại tuyệt học, người nào ra tay? Mấy người trong lòng đều dâng lên nghi vấn như vậy. Người nào, văn minh phó chủ Bát Lăng chỉ cảm thấy ở trong bóng tối trên hư không hiện lên một kẻ đại địch mà mình khắc cốt minh tâm, tựa hồ là kẻ địch trời sinh. Ta, ở trong bóng tối trên hư không, xuất hiện một trung niên nam tử mang theo một cái nhị hồ. Trung niên nam tử lớn lên cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra một tia khí tức u buồn. Văn minh phó chủ kiếm khổ, văn minh phó chủ Bát Lăng lập tức nói ra tên của người này. Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh cùng Văn Minh Phó Chủ Hoàng Ưng tất cả đều nhận ra lai lịch của vị này, người này chính là Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ, là một vị Văn Minh Phó Chủ của Kiếm Cổ Văn Minh năm xưa, kiếm thế vô cùng khổ, vô cùng cô độc, giao thủ cùng với người này chính là một cơn ác mộng. Dĩ nhiên, năm đó Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ đã là một đại tiền bối với 8 kỷ nguyên pháp lực, vượt xa Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh cùng Văn Minh Phó Chủ Hoàng Ưng, hai người lúc đó còn non nớt. Bất quá, Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ không phải đã chết rồi sao? Tiên Chi Tử, Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh cùng với Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng, Văn Minh Phó Chủ Bát Lăng đồng loạt đánh giá người tới, rốt cuộc khẳng định một việc, Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ pháp lực hiện tại cũng không coi là ca, hiện tại cũng chỉ là một kỳ nguyên pháp lực mà thôi. Vậy tức là Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ sau khi chết đã trọng tu, bình thường một người muốn chuyển thế trọng tu là tương đối khó khăn, Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ có thể làm được việc này, chỉ sợ là đã tìm được Văn Minh di thể của hắn năm xưa. Bất quá dù thế nào, hiện tại cũng chỉ là một kỳ nguyên pháp lực. Một kỳ nguyên pháp lực, người nào còn sợ hắn tới. Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh nhìn về phía Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ, nói. Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ, người kiếp trước là đại tiền bối của ta, đáng tiếc kiếp này ngươi trọng tu, chỉ có một kỳ nguyên pháp lực, nếu ngươi muốn ra mặt hôm nay sẽ chết ở đây, để cho ta giết một vị đại tiền bối, thật sự là kích thích ta. Diều của hắn vừa, gocchuyenaudio.com. Rồi không có cảm giác gì, nhưng hiện tại diều của hắn đã rung động kịch liệt, hắn muốn giết chết Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ, máu của hắn đang thiêu đốt, đang sôi trào. Văn Minh Phó Chủ Bát Lăng nhìn về phía Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ, nói. Ta, muốn, giết ngươi. Văn Minh Phó Chủ Bát Lăng nhìn về phía Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ, nói. Ta, muốn, giết ngươi. Hắn tổng cộng nói 4 chữ, từng chữ một, không phải là để gia tăng ngữ điệu mà hắn nói chuyện chính là gần từng chữ như vậy, hắn cũng không cần thiết phải gia tăng ngữ điệu, bởi vì không cần thiết, bởi vì giàn cùng kiếm vốn dĩ là cừu nhân. Chu Thanh Huyền nhún vai, Văn Minh Phó Chủ Kiếm Khổ vừa vặn chính là kiếp trước của Chu Thanh Huyền thật ra không muốn đối mặt với 4 đại cao thủ, lấy 1 đối 4 thì chính mình hiện tại chỉ là một kỳ nguyên pháp lực, nhất định phải thua, nhưng mình nhất định phải xuất thủ, vì hy vọng phục hưng kiếm đạo đang ở trên người Lục Nguyên. Lục Nguyên đang trùng kích vào Văn Minh cảnh, những đồ vật đã chuẩn bị trước đó đều được tế luyện xong. Mà sâu trong thần hồn của mình, 4 chữ tử kiếm, chính, lại đều phóng thích ra quang mang hỗn độn. Thành công, lần này rốt cuộc cũng thành công. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, nhưng Lục Nguyên không dám khinh thường chút nào, vì Lục Nguyên đã cảm nhận được một cỗ thiên kiếp trên đỉnh đầu mình đang tích lũy ở nơi sâu hàng tỷ trượng trong hư không, đây là Văn Minh thiên kiếp của mình. Văn Minh thiên kiếp được xưng là kiếp số đứng thứ 2 trong thiên hạ, kiếp số đứng đầu dĩ nhiên là thiên kiếp Văn Minh chi chủ, mà kiếp số đứng thứ 2 cũng không đơn giản. Tích lũy sự thâm hậu của mình, bình thường tích lũy càng thâm hậu thiên kiếp càng đáng sợ, đồng thời mình lại là kiếm giả vi thiên địa bất dung, cho nên thiên kiếp của kiếm giả cũng tương đối kinh khủng, đã biết một lần thiên kiếp cũng không biết rốt cuộc sẽ kinh khủng tới mức nào. Thiên kiếp rốt cuộc cũng hiển hiện, sâu hàng tỷ trượng bên trong hư không, vừa hiện hiện, liền thấy một đoàn mây đen ô uế tới cực điểm từ trong thiên địa hạ xuống, loại mây đen dơ bẩn này chỉ cần để cho bán bộ Văn Minh cảnh dính vào một chút thì hoàn toàn xong đời, rơi vào bên trong ác chi cực. Đây chính là vạn ác chi nguyên, năm đó Lục Nguyên luyện ác chi kiếm ý chính là thần niệm ở trong vạn ác chi nguyên đi qua sát bên người, nếu bị vạn ác chi nguyên căn nuốt thì kiếm tốt của mình có thể bị khắc chế, mà vạn ác chi nguyên hiện tại lại là chủ thể của vạn ác chi nguyên, do thiên không đánh xuống. Vạn ác chi nguyên như vậy cơ hồ không hề thua kém lực lượng Văn Minh cảnh. Vạn ác chi nguyên bao vây lấy Lục Nguyên. Lập tức một đám mây trắng do thiên không giáng xuống, mà trong đám mây trắng này có vô số thiện niệm, đây là vạn thiện chi nguyên hạ xuống từ không trung, đem Lục Nguyên bao vây lại, loại vạn thiện chi nguyên này sẽ không hủy diệt bán bộ Văn Minh cảnh nhưng hiện tại Lục Nguyên chỉ cần dính phải phía trên một chút liền sẽ bị lạc vào trong vạn thiện chi nguyên, không cách nào trùng kích vào Văn Minh đại đạo, hết lần này tới lần khác Lục Nguyên luôn luôn đi vào bên thiện lương, dễ dàng bị vạn thiện chi nguyên dẫn dắt vào trong, bản thân vạn thiện chi nguyên có lực công kích không cao nhưng sự ô nhiễm đối với Lục Nguyên cũng không phải là vạn ác chi nguyên ở trên. Vạn thiện chi nguyên cùng vạn ác chi. gocchuyenaudio.com. Nguyên ở trong hư không hóa thành hình con cá âm dương, bao vây Lục Nguyên bên trong, chính vì có vạn thiện chi nguyên giáng xuống nên Lục Nguyên ngay cả chính tự cũng không dám sử dụng, một khi sử dụng chính tự sẽ cộng minh với vạn thiện chi nguyên, như vậy lần này sẽ không thể trùng kích vào Văn Minh đại đạo được. Bên trong bầu trời, có vô số mệnh lý chi tuyến hạ xuống người Lục Nguyên, những mệnh lý chi tuyến kia có vô tận chi thô, vô tận chi trường, đại biểu cho sinh mệnh của con người, vô số đạo lý ở phía trên mệnh lý chi tuyến, quân lấy Lục Nguyên, muốn lôi Lục Nguyên vào một trong những mệnh lý chi tuyến kia. Đây là mệnh lý chi kiếp do mệnh lý chi nguyên giáng xuống. Theo truyền thuyết, trong thiên địa hư không có vô tận mệnh lý chi nguyên, tất cả số mệnh của con người cũng đều xuất phát từ nơi này. Mà trong văn minh thiên kiếp còn có một nhánh phong thủy chi hà xuất hiện từ nơi nào đó trong bầu trời, gió và nước là một phần tương đối trọng yếu của thiên địa, rất nhiều chuyện đều liên quan tới gió êm nước dịu mà hiện tại phong thủy đại kiếp lại xuất hiện trên bầu trời. Phong thủy đại kiếp, phong đại biểu cho gió cực hạn, thủy đại biểu cho nước cực hạn, mà phong thủy dung hợp thiên địa vạn vật ai cũng ở bên trong. Phong thủy đại kiếp hạ xuống rồi. Trường thán kiếm, kiếm âm réo rắt thanh âm bi thương. Kiếm dài 7 thước 6. Thần kiếm ngăm đen, đây chính là trường thán thần kiếm, chính là phối kiếm mà năm xưa kiếm khổ văn minh phó chủ sử dụng. Chuôi phối kiếm này sau khi văn minh phó chủ kiếm khổ chết đã từng biến mất nhiều năm, mà hiện tại thanh kiếm này lại lần nữa phát ra tiếng ngâm dài. Chu Thanh Huyền sử dụng trường thán thần kiếm hóa ra từng chiêu từng thức công kích về phía 4 người, chiêu thức của Chu Thanh Huyền có một loại mị lực rung động lòng người. Lúc ấy, đối thủ mạnh hơn. Một người đến gần văn minh cảnh, 2 người pháp lực 1 kỷ nguyên, 1 người pháp lực 2 kỷ nguyên, loại tổ hợp này quả thực là vô địch. Thân thể Chu Thanh Huyền xê dịch lui vào bên trong viên chi thượng cổ kiếm trận, hắn cùng với văn minh phó chủ kiếm viên năm đó là bạn tốt, tự nhiên là hiểu được sự ảo diệu của viên chi thượng cổ đại trận do văn minh phó chủ kiếm viên lập ra, hắn lui vào trong đó, vũ động trường thán thần kiếm, sử dụng vòng tròn phòng ngự, ngăn cản 4 đại cao thủ tiến công. Lúc ấy Chu Thanh Huyền hiểu được mình cũng không ngăn cản được quá lâu, chính mình sau khi trọng tu thực lực quá kém, hiện tại mới chỉ là 1 kỷ nguyên. Mà tiên tri tử, văn minh phó chủ Bát Lăng, văn minh phó chủ Lực Thánh cùng với văn minh phó chủ Hoang Ưng 4 người này không ngừng tiến công. Một tiếng nổ ầm ầm, vô số thiên địa kiếp số xuất hiện bên trong bầu trời bao la ở phía xa kia, đây là văn minh đại kiếp mà người bây giờ đang vượt qua văn minh đại kiếp tự nhiên chỉ có một, đó chính là Lục Nguyên. Chỉ cần Lục Nguyên vượt qua văn minh đại kiếp, hắn là có thể tiến vào văn minh cảnh. Mà 4 người tiên tri tử đương nhiên không cho phép tình huống như thế phát sinh. Văn minh phó chủ Lực Thánh sử dụng rìu của hắn tên là Bàn Thiên Thần Phủ, hắn vỗ nhẹ lên Bàn Thiên Thần Phủ, nói. Văn minh phó chủ kiếm khổ ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu nha. Vị văn minh phó chủ 2 kỷ nguyên này là nhân vật manh nhất trong số những người ở đây, rốt cục cũng sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Sắc mặt Chu Thanh Huyền trầm xuống, khó. Gocchuyenaudio.com, đối phó A, hiện tại quả thực là thời điểm mấu chốt, Lục Nguyên đang độ văn minh thiên kiếp, trong bầu trời, vô số đại kiếp giáng xuống, vừa rồi hạ xuống chính là phong thủy đại kiếp này chỉ cần dính phải một chút, sẽ hoàn toàn rơi vào trong phong thủy đại kiếp, khó có thể thoát thân. Hơn nữa lúc này ở trong lỗ hồng của bầu trời, lại giáng xuống vô số kiếp số hạ xuống tiếp theo rõ ràng chính là kinh khủng hơn, kiếp số này, chính là nhân vật thủ hạ chết dưới tay Lục Nguyên, tất cả những nhân vật có quan hệ với Lục Nguyên toàn bộ xuất hiện, hóa thành từng đạo hình ảnh vừa hư vừa thực hiện ra bên cạnh Lục Nguyên, kiếp số này cũng không phải là trực tiếp đối phó Lục Nguyên, mà là hóa thành một sợi tơ, những sợi tơ này vô cùng mảnh, quấn chặt lấy Lục Nguyên. Lục Nguyên lấy pháp lực muốn phá vỡ những thứ đó nhưng lại phát hiện không thể chặt đứt. Cách chương.